Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe bài thứ hai nói về sự thờ phượng thật, nhưng trước hết là ca khúc Chúa Quá Yêu Tôi, lời Việt của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Delina.
Lệ tràn khóe mắt được ngày thấm khô, lòng nhiều sóng gió ngài dẹp môi lo, hồn vội bắn mắt ngài tìm cứu vớt ngài cho, rồi ngài nắm giữ làm sạch dấu vết âu gió, cứu chưa đã quá thương tôi, ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá. Ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần ngài, ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời tôi không xa Chúa tôi, nhưng khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng. Rất mưa được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước ngài tìm đến ngay, ngài thường xuống phương hỏi làm chân ngang lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ. Truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy cõi mênh mông tại chốn thiên cung.
Vừa rồi là tiếng hát Delina trong ca khúc Chúa Quá Yêu Tôi, lời Việt của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài thứ hai trong loạt bài Thờ Phượng Thật. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nêu lên những thí dụ thờ phượng trong Cựu Ước, sự thờ phượng Chúa của Cain và Abel qua lễ vật dâng lên. Đức Chúa Trời nhậm lễ vật của Abel không phải vì của dâng, nhưng vì thái độ đức tin của tấm lòng. Chúng ta cũng nói đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ người Do Thái trong suốt hành trình, bày tỏ lòng tin nơi Đức Chúa Trời giữa một thế giới đầy rẫy tà thần. Bây giờ chúng ta nêu lên hình ảnh thờ phượng Đức Chúa Trời ghi trong Tân Ước. Trong thời Tân Ước, sự thờ phượng Đức Chúa Trời được nâng lên một cấp. Chính Chúa Giê-xu dạy, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và chân lý mà thờ lại. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24. Cao điểm của những giáo huấn về sự thờ phượng là những khải tượng về sự thờ phượng trên trời được mặc khải cho Giăng ghi lại trong Khải Huyền. Khải Huyền là sách tiên tri cuối cùng trong Kinh Thánh, ghi lại những biến cố trước, trong và sau khi Chúa Giê-xu trở lại bằng một loại mật ngữ, bí hiểm nhưng không hoàn toàn kín dấu. Vì chủ đích của Chúa là bày tỏ cho con người những việc sẽ đến. Dù có những chân lý quá mầu nhiệm không thể dùng bạch văn, nhưng những chân lý chính yếu vẫn chói sáng. Uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, sự đắc thắng vô cùng vinh hiển của Chiên Con. Khải Huyền là sách duy nhất trong Kinh Thánh ghi lại khung cảnh thờ phượng vô cùng uy nghiêm trước các biến cố lớn. Như Khải Huyền chương 1 câu 10 đến câu 18, chương 4 câu 1 đến câu 11, chương 5 câu 6 đến câu 14, chương 7 câu 9 đến câu 12. Một trong những khía cạnh trong Khải Huyền khiến sách tiên tri này gần gũi với cuộc sống cơ đốc nhân, đó là Khải Huyền mô tả cuộc thờ phượng trên thiên đàng, mà thờ phượng Chúa chính là khía cạnh thiết yếu trong đời sống chúng ta. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời trong hiện tại, nhưng rồi trong tương lai vĩnh cửu, chúng ta còn tiếp tục được thờ phượng Ngài. Nói cách khác, thờ phượng Đức Chúa Trời là lẽ sống của con dân Chúa. Chúng ta nghe Giăng mô tả một mặc khải ông thấy trong khung cảnh thờ phượng trên thiên đàng, được ghi trong Khải Huyền chương 4 câu 1 đến câu 11. Chúng ta lưu ý đến khung cảnh uy nghiêm cùng những lời chúc tụng dâng lên cho Đức Chúa Trời là đấng ngự trên ngôi. Kế đó tôi nhìn xem, này một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị thánh linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đứng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy, tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm, và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi. Đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và xung quanh có 4 con sinh vật, đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. 4 con sinh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đứng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển tôn quý cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sấp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng, lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Sự thờ phượng vô cùng quan trọng trong mối liên hệ của con người với Đức Chúa Trời và đối với cả ma quỷ. Một người ngay sau khi thật sự tiếp nhận Chúa sẽ tức khắc từ bỏ cuộc sống thờ hình tượng, thờ tà thần để quay sang thờ Đức Chúa Trời là chân thần. Không ai được làm tôi hai chủ. Không ai có thể thờ Đức Chúa Trời và thờ cả ma môn. Đây chính là điều khiến cho quyền lực của sự tối tăm, vốn từ lâu khống chế người đó vô cùng căm giận. Chúng sẽ cuồng nộ tấn công người tin Chúa ngày và đêm, bằng đủ mọi phương tiện, dưới đủ mọi hình thức, để khiến cho người đó bỏ Chúa, quay trở lại làm nô lệ cho chúng. Đi nhà thờ có thể bị gia đình, bè bạn chế giễu, chê trách, khinh bạc. Nghỉ làm để đi thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật sẽ hao hụt tiền bạc, có thể mất việc. Người tin Chúa có khi cũng bị ma quỷ trực tiếp tấn công bằng bệnh tật, bị quấy nhiễu ban đêm bằng các cơn ác mộng. Có lúc chúng dùng những thiệt thòi vật chất để lung lạc hay dùng lạc thú của trần gian như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời để cám dỗ dần dần bỏ không phụng thờ Chúa nữa. Tóm lại, những đợt tấn công đầu tiên của ma quỷ tiếp nối bằng những đợt tấn công dữ dội và dai dẳng nhất của Satan và thuộc hạ đối với tôi con Chúa là tấn công vào lãnh vực thờ phượng Đức Chúa Trời. nếu chúng không thể khiến cho chúng ta bỏ thờ phượng Chúa, thì chúng sẽ nỗ lực làm hỏng sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Ngay khi ngồi trong nhà thờ, tâm trí chúng ta có thể bị dẫn dụ, suy nghĩ lan man sang vô số chuyện khác để không thể tập trung chú ý đến lời thánh ca, lời cầu nguyện hay lời giảng. Ma quỷ có thể sử dụng những sự cố bất thường trong buổi nhóm để phân tán chú ý của con dân Chúa, không tập trung vào đối tượng thờ phượng là Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta chưa kể đến những rạn nứt trong gia đình, trong mối quan hệ với anh em chị em trong hội thánh, chi phối tinh thần thờ phượng Chúa của chúng ta. Ma quỷ cũng có thể tác động đặc biệt vào các tân tín hữu, khiến cho họ nhức đầu, buồn ngủ, có khi bứt rứt hoặc ngứa ngáy, và giờ thờ phượng Chúa trở thành không thể chịu đựng nổi. Bản chất kiêu căng ngạo mạn khiến cho ma quỷ thèm khát được thờ phượng, và cũng khiến cho ma quỷ ghen tức đến uất nghẹn khi thấy con dân Chúa vui vẻ thờ phượng Đức Chúa Trời với cả lòng thành kính. Satan đã không giấu nổi khát vọng đó khi ở cao điểm tấn công Chúa Giê-xu trong sa mạc, nó đã cám dỗ Chúa thờ lại nó, nhưng thay vì nó được thờ phượng, nó đã bị Chúa quở trách nặng nề. Phúc âm Ma-thi-ơ kỹ thuật như sau. Ma quỷ lại đem Chúa Giê-xu lên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng, ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng, quỷ Sa-tăng hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 4, câu 8 đến câu 11. Đối đầu với cao điểm cám dỗ của Sa-tăng liên quan đến sự thờ phượng, Chúa Giê-xu đã trưng dẫn phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 13 và liên kết thờ phượng với phục vụ. Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Có hai điều cần ghi nhận ở đây. Thứ nhất, vì con người có thân xác, cho nên thờ phượng chân thần cần phải được lồng trong hành vi cụ thể trong lễ nghi, nhưng cũng trong cả sự phục vụ nữa, thờ phượng và hầu việc. Thứ hai, đối với Chúa và đối với cả ma quỷ, sự thờ phượng tối quan trọng. Chính vì thế mà trong suốt cả lịch sử loài người, Satan và ma quỷ thuộc hạ đã dồn mọi nỗ lực để tấn công vào sự thờ phụng của con người, ngăn cản con người thờ phụng Đức Chúa Trời, trong khi đó tạo ra mọi điều kiện thuận lợi để lừa con người thờ phụng chúng qua việc thờ vô số hình tượng tà thần bằng gỗ, bằng đá, bằng vàng, bằng bạc, nói chung là thờ vật thọ tạo, thậm chí thờ chính con người, nhưng bằng mọi giá không thờ phượng Đức Chúa Trời. Như đã nói, Satan thèm khát được con người thờ phụng, cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy hiện diện của đủ mọi loại hình thức thờ cúng trong tất cả mọi nền văn hóa trên thế giới. Khi con người không thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần, thì tất cả những hình thức thờ cúng khác đều là thờ cúng ma quỷ trực tiếp hay gián tiếp. Ma quỷ cố tình lừa dối con người để chiếm đoạt mọi hình thức thờ phượng con người dành cho hình tượng, dành cho các vĩ nhân cũng chỉ là loài thọ tạo. Ma quỷ ẩn nấp đằng sau đủ mọi loại bàn thờ và hình tượng để hưởng sự thờ cúng con người dâng lên. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.